Bảy La Mã Đại Phẩm. Một, xấu hổ. Khi tàm quý không có, này các tỷ kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn. Vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tàm quý không có, với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Khi tàm quý có mặt, này các tỷ kheo, với người đầy đủ tàm quý, chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như, này các tỷ kheo, một cây có cành và lá, các mầm non của cây ấy đi đến thành mãn. Vỏ trong, giác cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tàm quý có mặt, với người đầy đủ tàm quý, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. 2. Mặt trời. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali tại rừng Ampapali. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Núi chúa Sineru, này các tỷ kheo, dài 84.000 cho tuần, rộng 84.000 cho tuần, chìm xuống biển lớn 84.000 do tuần, nổi lên trên biển lớn 84.000 do tuần. Này các tỷ kheo, rồi có thời nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm trời không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực vật, các rừng rậm dược thảo đều khô héo cằn cỗi, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả cành. Này các tỷ kheo, rồi có thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất cả sông nhỏ, ao nhỏ khô cạn, khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ ba hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các sông lớn như sông Hằng, sông Yamuna, Asiravati, Sarabhu, Mahi, các con sông ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ tư hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các biển hồ lớn, từ đấy các sông lớn chảy ra, ví như Anuttata, Sihapapata, Rathakara, Kanamuda, Kunala, Chandata, Mandakini. Các biển hồ ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ năm hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời nước các biển lớn rút lui 100 do tuần, nước các biển lớn rút lui 200 do tuần, nước các biển lớn rút lui 300 do tuần, nước các biển lớn rút lui 700 do tuần, nước các biển lớn dừng lại sâu đến 7 cây sa la, 6 cây sa la, 5 cây sa la, 4 cây sa la, 3 cây sa la, 2 cây sa la, chỉ 1 cây sa la. Nước các biển lớn dừng lại, sâu đến 7 đầu người, sâu đến 6 đầu người, 5 đầu người, 4 đầu người, 3 đầu người, 2 đầu người, 1 đầu người, nửa đầu người. Nước các biển lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối của người, chỉ đến mắt cá của người. Ví như, này các tỷ kheo, vào mùa thu, khi trời mưa lớn hạt, chỗ này chỗ khác, trong các dấu chân của các con bò cái, có những vũng nước nhỏ đọng lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, chỉ còn những vũng nước nhỏ trong dấu chân các con bò cái là nước của biển lớn còn lại, chỗ này, chỗ kia. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước biển lớn chỉ bằng độ ngón tay. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chúa Sineru sanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Dĩ như, này các tỷ kheo, các lò của người thợ đồ gốm mới đốt lửa lên, sanh khói lớn, phun khói lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chúa Sineru sanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỷ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái đất lớn này và núi chúa Sineru bốc cháy, rực cháy, trở thành một màn lửa. Và khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thổi bốc cao đến phạm thiên giới. Các chóp ngọn của núi Sineru cao đến 1, 2, 3, 4, 500 do tuần. Khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đổ xuống. sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Dĩ như, này các tỷ kheo, khi bơ và dầu được cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Ở đây, này các tỷ kheo, ai là người có thể nghĩ rằng, ai là người có thể tin rằng, quả đất này và núi chúa Sineru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn tồn tại nữa, trừ những người đã được chứng kiến. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có đạo sư Sunita thuộc ngoại đạo, được ly tham trong các dục. Này các tỷ kheo, đạo sư Sunita có hàng trăm người đệ tử. Đạo sư Sunita thuyết pháp cho các đệ tử về cộng trú với chư thiên ở phạm thiên giới. Và tất cả những ai nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời thuyết dạy của Sunita về cộng trú với chư thiên ở phạm thiên giới, khi thân hoại mạng chung, họ được sanh lên thiện thú phạm thiên giới. Những ai không nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời dạy của Sunita, sau khi thân hoại mạng chung, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở tha hóa tự tại. Một số được sanh cộng trú với chư thiên ở hóa lạc thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở đâu xuất thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở dạ ma thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở thiên giới 33, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên dương, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình sát đế lỵ, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình bà la môn, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình gia chủ. Rồi này các tỷ kheo, đạo sư Sunita suy nghĩ như sau: thật không xứng đáng cho ta trong đời sau lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ tử. Vậy ta hãy tu tập tối thượng từ bi. Rồi này các tỷ kheo, bậc đạo sư Sunita trong 7 năm tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm 7 năm, trong 7 thành kiếp, hoại kiếp, vì ấy không trở lui lại thế giới này, trong kiếp thành của thế giới, này các tỷ kheo, vì ấy đi đến thế giới của Abhasara, trong kiếp hoại của thế giới, vì ấy được sanh trong phạm cung, trống không, tại đấy này các tỷ kheo, vì ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, bậc chiến thắng, bậc vô năng thắng, bậc biến tri, bậc tự tại. 36 lần, này các tỷ kheo, vị ấy là Thiên Chủ Sakha. Nhiều lần 7 lần, vị ấy là vị chuyển luân thánh dương theo chánh pháp, là vị pháp dương, bậc chiến thắng 4 phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. Vị ấy có hơn 1000 người con trai, là những bậc anh hùng dũng mãnh đánh tan địch quân, và vị ấy chiến thắng quả đất này xa cho đến 2 biên, trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, đúng với chánh pháp. Này các tỷ kheo, đạo sư Sunita ấy, dầu cho thọ mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng không được thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, vị ấy chưa giải thoát khỏi khổ, vì cớ sao? Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể nhập 4 pháp. Thế nào là 4? Này các tỷ kheo, vì không giác ngộ không thể nhập thánh giới, vì không giác ngộ không thể nhập thánh định, vì không giác ngộ không thể nhập thánh trí tuệ, vì không giác ngộ, không thể nhập thánh giải thoát. Này các tỷ kheo, sự kiện là như sau: khi thánh giới được giác ngộ, được thể nhập, khi thánh định được giác ngộ, được thể nhập, khi thánh trí tuệ được giác ngộ, được thể nhập, khi thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập, được các đức là hữu ái, sợi dây đưa đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh. Thế Tôn nói như vậy, bậc thiện thể nói xong, bậc đạo sư lại nói thêm: vô thượng giới và định, trí tuệ và giải thoát, Gotama danh tiếng, giác ngộ những pháp này, Đức Phật giới thắng trí, thuyết pháp cho tỳ kheo, bậc đạo sư đoạn khổ, bậc pháp nhãn tịch tịnh. 3. Thành trì. Này các tỳ kheo, khi nào một thành trì biên địa của vua được kéo trang bị với 7 trang bị của một thành trì, và 4 loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các tỷ kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. Thế nào là được khéo trang bị với 7 trang bị của một thành trì? Ở đây, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đào sâu, không bị dao động, không bị lay chuyển. Với trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường thông hào sâu và rộng. Với trang bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường chạy vòng xung quanh vừa cao và vừa rộng. Với trang bị thành trì thứ ba này của một thành trì là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như Salakam, nghĩa là cung tên, và Jevaniyam, nghĩa là cây lao. Với trang bị thành trì thứ tư này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều quân đội đồn trú, như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dũng mãnh, những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành trì thứ năm này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người ở bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, có tri, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người quen biết. Với sự trang bị thành trì thứ sáu này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt có trét vôi hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Với 7 loại trang bị thành trì này, thành trì được xem là được khéo trang bị. Thế nào là 4 loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Ở đây, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, nước, được tích trữ, để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì, để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc, để những người ở trong thành để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều dược phẩm như thuộc tô, sanh tô, dầu, mật, đường, bánh, muối, để những người ở trong thành để chống cự những người bên ngoài. Bốn loại đồ ăn này có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Khi nào, này các tỷ kheo, một thành trì biên địa của vua được khéo trang bị với bảy món trang bị này của một thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Thời này các tỷ kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng binh phản nghịch ở bên trong. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào thánh đệ tử thành tựu với bảy diệu pháp và bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Thời này các tỷ kheo, thánh đệ tử này được gọi là không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục, vì ấy thành tựu bảy pháp gì? Ví như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đóng, không bị dao động, không bị lay chuyển, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với lòng tin làm cột trụ, này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu thập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ nhất này, vị ấy được thành tựu. Ví như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường thông hào, vừa sâu và rộng, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng xấu hổ, vì ấy xấu hổ vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ ác, vì ấy xấu hổ vì bị rơi vào các ác bất thiện pháp, lý xấu hổ làm con đường thông hào. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ hai này, vị ấy được thành tựu. Ví như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường đi vòng xung quanh, vừa cao vừa rộng, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý nghĩ ác, vì ấy sợ hãi vì bị rơi vào các ác bất thiện pháp, lấy sợ hãi làm con đường đi vòng xung quanh. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ ba này, vị ấy được thành tựu. Ví như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như cung tên và cây lao để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Thánh đệ tử là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều đã được nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có danh, nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy được nghe nhiều, được thọ trì, được đọc cho thành thục, được ý khéo tùy quán, được khéo thị nhập với tri kiến, lấy nghe nhiều làm vũ khí. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ tư này, vị ấy được thành tựu. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua, có nhiều quân đội đồn trú, như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, những quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những người con của nô tỳ đi bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp, lấy tinh tấn làm quân đội. Này các tỷ kheo, vị thiện nam tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ năm này, vị ấy được thành tựu. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua, có người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người quen biết, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người ở bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử sống có chánh niệm, thành tựu tối thắng niệm tuệ, nhớ đến và tùy niệm việc làm đã lâu ngày, lời nói đã lâu ngày, với niệm làm người giữ cửa thành. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ sáu này, vị ấy được thành tựu. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua, có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt két vôi hồ để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử là người có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thánh thể nhập vào con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Với trí tuệ làm lớp vôi hồ trét bên ngoài, này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh, với diệu pháp thứ bảy này, vị ấy thành tựu. Với bảy diệu pháp này, vị ấy thành tựu. Thế nào là bốn thiền thuộc tăng thượng tâm? Hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, để tự mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước vào niết bàn. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì, thì những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử do tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, để tự mình được an vui, không phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào niết bàn. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc, để những người trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử, do ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba, để tự mình được an vui, không phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào niết bàn. Dĩ như, này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều dược phẩm được cất chứa, dĩ như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường bánh, muối, để những người trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú, và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử, do đoạn lạc, do đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu, đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, để tự mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú, và để bước vào niết bàn. Bốn thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này các tỷ kheo, khi nào thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp này và bốn thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này các tỷ kheo, đi gọi là thánh đệ tử, không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục. 4. Pháp trí. Thành tựu bảy pháp. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo là vị biết pháp, biết nghĩa, biết tự ngã, biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng, biết người thắng, kẻ liệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết pháp? Ở đây, này các tỷ kheo biết pháp, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự thuyết, như thị thuyết, bổn sanh, pháp chưa từng có, phương quảng. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết pháp, khế kinh, ứng tụng, phương quảng, vị ấy ở đây không được gọi là vị biết pháp. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết pháp, khế kinh, ứng tụng, pháp chưa từng có, phương quảng, do vậy, vị ấy được gọi là vị biết pháp. Như vậy là biết pháp. Thế nào là biết nghĩa? Ở đây, này các tỷ kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia. Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia, đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này. Thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết nghĩa. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia, đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói này. Do vậy, vị ấy được gọi là vị biết nghĩa. Đây là biết pháp, biết nghĩa. Thế nào là tự biết? Ở đây, này các tỷ kheo tự biết, cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết tự ngã như vậy, cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết tự ngã. Nếu tỷ kheo, này các tỷ kheo, biết tự ngã, cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài. Do vậy, vị ấy được gọi là vị biết tự ngã. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết. Và thế nào là biết ước lượng? Ở đây, này các tỷ kheo biết ước lượng, trong khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, thời vị ấy ở đây không được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, do vậy vị ấy được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết ước lượng. Và thế nào là biết thời? Ở đây, này các tỷ kheo biết thời, đây là thời để tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời thiền tịnh. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết thời, đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời thiền tịnh. Thời ở đây, vị ấy được gọi là vị không biết thời. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết thời, đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, đây là thời thiền tịnh. Do vậy, vị ấy được gọi là vị biết thời, đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết thời. Và thế nào là biết hội chúng? Ở đây, này các tỷ kheo biết hội chúng, đây là hội chúng sát đế lỵ, đây là hội chúng bà la môn, đây là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng sa môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không biết hội chúng, đây là hội chúng sát đế lỵ, đây là hội chúng bà la môn, đây là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng sa môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy. Thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết hội chúng. Và này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo biết hội chúng, đây là hội chúng sát đế lỵ, đây là hội chúng bà la môn, đây là hội chúng gia chủ, đây là hội chúng sa môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên im lặng như vậy. Do vậy, được gọi là vị biết hội chúng. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết vừa đủ, biết thời, biết hội chúng. Và thế nào là biết người thắng liệt? Ở đây, này các tỷ kheo, với vị tỷ kheo, loài người được biết theo hai hạng. Một hạng ưa thấy các bậc thánh, một hạng không ưa thấy các bậc thánh. Người này không ưa thấy các bậc thánh, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Còn người này ưa thấy các bậc thánh, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp, một hạng người ưa nghe diệu pháp, một hạng người không ưa nghe diệu pháp. Hạng người này không ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp, một hạng người lắng tai nghe diệu pháp, một hạng người không lắng tai nghe diệu pháp. Hạng người này không lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người lắng tai nghe pháp, một hạng người nghe xong thọ trì pháp, một hạng người nghe xong không thọ trì pháp. Người này nghe xong không thọ trì pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Người này nghe xong thọ trì pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe xong thọ trì pháp, một hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, một hạng người không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì. Hạng người này không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì. Một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp, tùy pháp. Một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp, tùy pháp. Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha. Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha. Hạng người này thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này thực hành với mục đích tư lợi và lợi tha, do sự việc ấy đáng được tán thán. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, loài người được biết theo hai hạng. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết hạng người thắng liệt. Do thành tựu bảy pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, là phước điền vô thượng ở đời. 5. Cây Kovilara Parichataka. Này các tỷ kheo, khi nào cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa bắt đầu khô héo lá? Thời khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này lá của cây Kovilara Parichataka đã khô héo, không bao lâu lá sẽ rụng. Này các tỷ kheo, trong khi Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa rụng lá, thời khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka đã rụng lá, không bao lâu mầm non cánh hoa sẽ mọc ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa mọc ra mầm non cánh hoa, trong khi ấy, này các tỷ kheo, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka mọc ra mầm non cánh hoa, không bao lâu đọt non cánh hoa sẽ mọc ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka mọc ra đọt non cánh hoa, này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka mọc ra đọt non cánh hoa, không bao lâu các nụ hoa sẽ được sanh ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa sanh ra nụ hoa, này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka sanh ra nụ hoa, không bao lâu các bông hoa sẽ được sanh ra. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka sanh ra các bông hoa, này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, này cây Kovilara Parichataka sanh ra các bông hoa, không bao lâu tất cả bông hoa sẽ được nở toàn diện. Này các tỷ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka có bông hoa được nở toàn diện. Này các tỷ kheo, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ chơi đùa trong 4 tháng chư thiên dưới gốc cây Kovilara Parichataka, vui chơi thọ hưởng, tận hưởng 5 dục công đức. Này các tỷ kheo, khi cây Kovilara Parichataka nở toàn diện các bông hoa, mùi hương bay tràn xung quanh đến 50 do tuần, thuận gió mùi hương bay đến 100 do tuần. Đây là uy lực của cây Kovilara Parichataka. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi thánh đệ tử nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong khi ấy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử như lá héo cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa bị lá rụng. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử ly dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như mầm non cánh hoa được sanh của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi thánh đệ tử làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Trong khi ấy, này các tỷ kheo, thánh đệ tử như đọt non cánh hoa được sanh của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi thánh đệ tử ly hỷ trú xả, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như nụ hoa được sanh của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử đoạn lạc, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như các bông hoa được sanh của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi vị thánh đệ tử do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, thánh đệ tử như các bông hoa được nở toàn diện của cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỷ kheo, trong khi ấy, chư địa thần tuyên bố lớn tiếng: vị tôn giả với tên họ thế này, đồng trú cùng một lòng tin với tôn giả với họ tên thế này, đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Sau khi nghe tiếng của chư địa thần, chư thiên bốn thiên dương thiên, chư thiên Tavatimsa, chư thiên Yama, chư thiên Tusita, chư thiên Hóa Lạc Thiên, chư thiên Tha Hóa Tự Tại, chư thiên Phạm Chúng tuyên bố lớn tiếng: vị tôn giả với tên họ thế này, đồng trú cùng một lòng tin với tôn giả với họ tên như thế này, đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, trong sát na ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy truyền đến phạm thiên giới. Đây là uy lực của tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc.